Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Ấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: ai trong các ông có 100 con chiên, và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Hay là người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: chị em hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy, tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nghe một số bài phúc âm trong chương 15 của Thánh Luca về lòng thương xót của Chúa, trong khi cái nhìn của những người biệt phái và luật sĩ là họ phân biệt đối xử, nhất là những người ở trong cái tình trạng tội lỗi. Nhưng ở đây, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Chúng ta thấy là những cái hạng mà người ta coi là tội lỗi hoặc là bên lề của xã hội, họ khinh bỉ những người thu thuế vì lấy của dân thánh của Chúa mà nộp cho đế quốc Roma. Rồi những kẻ tội lỗi thì lại đến nghe lời Chúa Giêsu. Còn những người biệt phái luật sĩ thì họ đã không nghe lời Chúa Giêsu mà còn tìm mọi cơ hội để tấn công Chúa Giêsu. Họ vạch lá tìm sâu để bắt bẻ Chúa Giêsu và đưa Chúa Giêsu tới cái chết. Và ở đây họ trách móc Chúa Giêsu. Họ phê bình Chúa Giêsu: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi cùng ngồi ăn uống với chúng. Và Chúa Giêsu nói rõ cho họ bằng hai dụ ngôn. Và qua đó chúng ta thấy cái lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Chúa phân biệt giữa tội lỗi và tội nhân. Chúa rất ghét tội lỗi vì làm cho con cái của Chúa đau khổ. Xa cách Chúa là nguồn hạnh phúc, nguồn bình an, nguồn tình yêu, nguồn sự sống. Cho nên con cái của Chúa đau khổ bởi vì Chúa ban phát tất cả mà tội lỗi trói buộc con cái của Chúa không hưởng được hạnh phúc. Cho nên Chúa ghét tội lỗi, nhưng Chúa thương tội nhân là con cái của Chúa. Chúa đi tìm những tội nhân. Cũng giống như một bà mẹ có những đứa con nó chơi dơ bẩn thì bỏ nó vào trong thau nước để tắm rửa cho nó, rồi ôm con mình vào lòng. Còn tội lỗi, tức là nước dơ kia, thì đổ đi. Ngài dùng hai dụ ngôn, và hai dụ ngôn này chúng ta thấy dụ ngôn về cái người mục tử đi tìm con chiên lạc và người phụ nữ có 10 đồng mất một đồng. Cả hai cái nhân vật chính trong hai dụ ngôn này, đối với những người lãnh đạo Do Thái giáo rất là tầm thường. Bởi vì cái người chăn chiên là những người họ ở ngoài đồng, lo chăn đoàn vật. Mà thú vật thì ngày nào nó cũng phải ăn cỏ, phải uống nước. Vì vậy mà ngày Sa-bát ở ngoài đồng, họ cũng phải chăn. Nếu không thì con vật nó chết. Cho nên những người chăn cừu này làm sao có giờ để nghe lời Chúa, để ca ngợi Chúa, để đến hội đường. Họ phải sống ở trong những cái chòi, những cái hang đá ở ngoài đồng. Chứ không có nhà cửa cao sang ấm cúng và được ăn no đầy đủ như những hạng giàu sang, những hạng lãnh đạo Do Thái giáo. Cho nên họ coi những người chăn cừu là ở bên lề của xã hội. Rồi thứ hai là hạng người phụ nữ. Tình trạng của dân ở vùng Trung Đông, họ không coi người đàn bà là ngang hàng với người đàn ông, mà họ coi là một tài sản lớn nhất trong những tài sản mà họ có. Họ có một người vợ, có hai người vợ, có mấy đứa con, có một đàn cừu 10.000 con chẳng hạn. Cho nên họ coi là tài sản lớn nhất của họ thôi. Đó là cái quan niệm của cái vùng Trung Đông. Nhưng Chúa Giê-xu lại dùng hai vị này, hai hạng mà coi thường này, lại là trung tâm của cái dụ ngôn mà Ngài đưa ra. Người mục tử nhân lành, người chăn cừu này, lại sẵn sàng bỏ 99 con trong hoang địa để đi tìm một con chiên lạc. Chúa yêu thương tới cái mức độ đó. Chúa Giê-xu nhận mình là người mục tử, mặc dầu trước mặt của những người Do Thái, người mục tử chẳng có giá trị gì hết. Nhưng mà Chúa nhận mình là người mục tử, chăm sóc đoàn chiên của mình, sẵn sàng bỏ mạng sống vì đoàn chiên của mình, sẵn sàng đi tìm con chiên lạc, mà bỏ lại 99 con kia ở trong hoang địa. Và khi tìm được chiên lạc, thì không có đánh đập nó, không có la rầy nó, mà lại vác nó lên trên vai, trở về nhà và kêu bạn bè tới để chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Và Chúa kết luận là trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Chúng ta thấy cái kết luận rất là bất ngờ. Không ai mà tính toán tìm một con chiên lạc lại để 99 con kia trong hoang địa. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã diễn tả cái lòng của người mục tử nhân lành, cái tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa. Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Người mục tử nhân lành, chính Chúa Giê-xu từ trời cao xuống đi tìm mỗi người chúng ta là những kẻ tội lỗi, là những tội nhân. Và Ngài sẵn sàng chết cho chúng ta, để cho chúng ta được sống đời đời. Ngài mong cho chúng ta được trở về với Thiên Chúa Cha. Một người trở về là cả thiên đàng vui mừng. Rồi cái dụ ngôn thứ hai, người đàn bà mất đi một đồng, trong khi mình chỉ có 10 đồng thôi, thì ráng mà tìm cho được cái đồng bạc bị mất đó. Có một đồng bạc bị mất thôi, ráng tìm cho được thì vui mừng và mời chúng bạn tới chia vui nữa. Mà bà ta mất mà ban đêm phải đốt đèn lên và quét nhà tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm được. Nó tốn dầu, nó tốn công ở ban đêm không ngủ. Để nói cái lòng của một người mẹ, tình yêu của Chúa, Chúa dùng cái hình ảnh có một người đàn bà, có một người mẹ tìm con của mình đang hư mất để đưa con của mình trở về. Tìm được rồi thì vui mừng. Vui mừng chia vui với tất cả mọi người. Như hình ảnh của mẹ Monica đi theo mà tìm cái đứa con của mình là Augustino. Rồi tới khi thấy con mình trở về với Chúa, thì bà lại trở về với Chúa, ở mãi mãi trên thiên quốc với Chúa. Bà đã làm trọn cái sứ vụ của mình. Và biết bao nhiêu cái hình ảnh của người mẹ mong muốn con mình tìm gặp được Chúa. Cho nên Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh này để đưa chúng ta nhận biết cái lòng thương xót của Chúa, tình yêu vô bờ bến của một Thiên Chúa mà Ngài đã ban cho chúng ta, chính con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, để Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta và tìm từng người chúng ta đem về cho Chúa Cha. Cả thiên đàng sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải trở về. Cho nên chúng ta thật là quý giá biết bao trước mặt Chúa Cha. Ngài ban con một của Ngài đến tìm từng người chúng ta. Tại sao chúng ta lại dửng dưng trước tình yêu của Thiên Chúa? Tại sao chúng ta tiếp tục đi tìm những cái quà tặng trống qua ở trên trần gian, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, mà không tìm cái đấng ban cho chúng ta tất cả những thứ đó? Chúng ta coi những cái quà tặng trống qua của trần gian là quan trọng. Chúng ta dành biết bao nhiêu thời gian cho tiền bạc, cho vật chất trống qua, rồi những cái danh vọng hão huyền, những cái thỏa mãn cho xác thịt của con người để hưởng thụ tối đa, mà không tìm chính Thiên Chúa đấng yêu thương chúng ta. Vì vậy mà mỗi người chúng ta qua chương thứ 15 của Phúc Âm Luca, chúng ta sẽ thấy được cái lòng thương xót của Chúa, tình yêu vô bờ bến của Chúa. Chúa sẵn sàng bỏ trời cao để đến tìm chúng ta. Và ngày hôm nay Ngài vẫn chờ đợi từng người chúng ta trong bí tích thánh thể. Chúng ta đừng để Chúa Giêsu một mình ở đó. Hãy đến để hưởng những cái hồng ân của Chúa. Hãy nhìn thấy cái đời sống của chúng ta khi xa cách Chúa, thì chúng ta chỉ là sự trống rỗng ở trong tâm hồn. Chúng ta chạy đi tìm thỏa mãn cho tính dục, cho tiền bạc, danh vọng trần gian cho thật nhiều. Để rồi tâm hồn của chúng ta, nó cứ bất an, nó cứ trống rỗng, nó cứ khao khát tìm kiếm mãi. Cái khao khát đó không có bao giờ được thỏa mãn bằng tiền bạc, bằng danh vọng, bằng lạc thú, mà phải thỏa mãn bằng chính tình yêu của Chúa. Để chúng ta được nên một với Chúa, Chúa muốn vác chúng ta trên vai. Chúng ta hãy sẵn sàng để cho Ngài đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa Cha. Đừng bao giờ chúng ta tiếp tục đi trong cái con đường riêng của mình mà bị lạc xa mất cái vị mục tử nhân lành đang chờ đợi từng người chúng ta. Ngày hôm nay biết bao nhiêu những cái tiếng mời gọi của trần thế làm cho chúng ta xa cách Chúa với những tư tưởng sai lạc hoàn toàn, những tư tưởng tự do, những tư tưởng hưởng thụ tối đa, sống trên đời mà không hưởng thụ thì uổng phí cả cuộc đời. Biết bao nhiêu những tư tưởng nó đưa chúng ta tới cái chết, tới sự mất bình an. Và bao nhiêu người lớn lên đã đi vào trong những hưởng thụ cho xác thịt, rồi mất hết tất cả. Biết bao nhiêu người dành thời gian để tạo ra cho thật nhiều tiền bạc, và rồi không còn giờ cho Chúa, không còn giờ cho gia đình và cho chính mình nữa. Mình trở nên kẻ nô lệ cho tiền bạc để đạt được một danh vọng hão huyền của trần gian. Và nhiều người phải lâm vào nợ nần ở chỗ này, chỗ kia. Rồi cuối cùng là bởi vì mình không làm chủ được cái ước muốn của mình, cho nên mình rơi vào bao nhiêu cái sự dữ, chẳng làm gì ích lợi cho linh hồn mình hết. Và cuộc đời của mình chẳng có bao giờ cảm thấy hạnh phúc được hết. Thì chúng ta ý thức được sự thật về mình, tình trạng của đời sống ngày hôm nay của mỗi người chúng ta. Chúng ta tìm về bên Chúa để chúng ta hưởng trọn vẹn cái ơn cứu độ của Chúa, sự giải thoát của Chúa khỏi những cái đam mê bất chính của chúng ta, khỏi những cái thần của tiền bạc, của danh vọng, của lạc thú, của rượu chè, của cờ bạc, hưởng thụ, dâm ô ngoại tình, để chúng ta được đổ đầy bằng thần khí tình yêu của Chúa. Chúng ta có thể yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau. Chúng ta, lòng của chúng ta chỉ khao khát và tìm kiếm mãi cho tới khi nào được thỏa mãn trong tình yêu của Chúa, yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa, thì chúng ta mới thỏa được cái khát vọng sâu xa trong lòng của chúng ta. Còn nếu không, thì chúng ta chỉ dừng lại những cái chóng qua trên trần thế, và cuộc đời chúng ta ngày này qua ngày kia không có được cái gì, mà mất đi một thời gian quá dài để Chúa chờ đợi chúng ta. Cho nên Chúa luôn luôn mở vòng tay đón nhận chúng ta, đặc biệt là trong bí tích giải tội. Hãy đến với Ngài, hãy đến với Chúa Giêsu để chúng ta được thanh tẩy trong bí tích giải tội và được no thỏa trong tình yêu của Chúa qua bí tích mình máu của Chúa. Mỗi ngày chúng ta có thể được kết hiệp nên một với Ngài. Ngài vác chúng ta trên vai để đưa về với Chúa Cha. Amen.